Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang đầu của tác phẩm này.
Của chiếc xe hơi, viên cảnh sát trưởng George Curry dõi mắt nhìn những tòa công sở và các khách sạn phía Aten phản chiếu trong chiếc gương cứ mờ dần cùng với nhịp bánh xe lăn như những điệu nhảy rã rời. Những bóng nhà trôi nhanh, cái này khuất sau cái kia, chọc thẳng lên trời giống như những cái cọc khổng lồ trên sân chơi kỳ vũ trụ. 20 phút nữa sẽ không còn xe cộ. Viên cảnh sát mặc thường phục lái xe nói với cảnh sát trưởng. Scully lơ đãng gật đầu, vẫn dán mắt nhìn những tòa nhà. Ảo giác đó không ngừng quyến rũ ông ta. Hơi nóng mơ màng của mặt trời tháng 8 bao trùm những tòa nhà như tỏa ra những hào quang gợn sóng, khiến bóng của chúng đổ xuống đường phố tạo thành một dòng thác sắt thép và thủy tinh óng ánh tuyệt đẹp. Đã quá trưa 10 phút. Đường phố hầu như vắng ngắt, thậm chí một vài khách bộ hành nước ngoài cũng quá mệt mỏi, đến nỗi chẳng còn tò mò ngó nhìn viên cảnh sát và chiếc xe của anh ta phóng trên đường theo hướng tới sân bay Kalinikon, cách trung tâm Aten 20 dặm. Cảnh sát trưởng Scully đi chiếc xe đầu tiên. Nếu là trường hợp thông thường, thì anh ta hẳn đã ngồi lại trong căn phòng mát rượi đầy tiện nghi của mình. Còn các cộng sự của ông thì làm việc ở ngoài dưới sức nắng hầm hập ban trưa. Nhưng trong trường hợp này lại khác. Scully có lý do để đích thân có mặt ở đây. Thứ nhất là vì suốt ngày hôm nay máy bay sẽ chở nhiều nhân vật quan trọng từ các nơi trên toàn cầu tới. Và điều cần thiết là phải coi sóc xem họ có được đón tiếp chu đáo không, cũng như khi họ qua phòng hải quan, có gặp phải sự phiền phức nào không? Lý do thứ hai quan trọng hơn là sân bay sẽ tràn ngập các phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà quay phim thời sự. Cảnh sát trưởng Scully không phải là kẻ ngu ngốc. Lúc sáng, khi đang cạo râu, anh ta đã chợt nhận ra rằng nếu anh ta xuất hiện trên màn hình trong khi đang chịu trách nhiệm coi sóc các vị khách danh tiếng, thì điều đó chẳng gây hại gì tới nghề nghiệp của anh ta cả. Thật là một cơ hội phi thường của số phận, khi một sự kiện giật gân tầm cỡ thế giới như thế này lại xảy ra trong địa hạt của anh ta. Anh ta chẳng dại gì mà không nắm lấy cơ hội ấy. Scully đã bàn bạc rất lâu với hai người gần gũi nhất trên đời của mình. Đó là vợ anh và một cô nhân tình, Anna. Vợ anh ta, một người đàn bà tuổi trung niên, xấu xí, chán ngắt, dòng dõi nông dân, ra lệnh cho anh phải tránh xa sân bay và ở lại phía sau để không bị trách cứ nếu có sự cố xảy ra. còn Melina thiên thần trẻ trung xinh đẹp ngọt ngào của anh lại khuyên anh nên chào đón những nhân vật tai mắt. Cô ấy cũng đồng tình rằng một sự kiện như thế này có thể mang lại cho anh danh vọng ngay tức khắc. Nếu Scurry xoay sở việc này một cách trôi chảy, thì ít nhất sẽ được tăng lương. Và nếu Chúa đã muốn, thậm chí còn được cất nhắc lên chức chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát, một khi Ngài chỉ huy trưởng đương nhiệm về hưu. Có dễ đến lần thứ 100 rồi, Scurry nhầm tưởng cay đắng rằng Melina là vợ anh ta và Anna là tình nhân. Rồi anh ta lại băn khoăn không hiểu mình đã nhầm lẫn ở chỗ nào. Nhưng bây giờ Scurry phải nghĩ đến những gì trước mắt. Anh ta phải bảo đảm rằng mọi việc ở sân bay phải diễn ra một cách trôi chảy. Anh ta mang theo một tá cộng sự viên đắc lực nhất. Vấn đề chính là quản lý đám báo chí kia. Scurry rất sửng sốt trước số lượng phóng viên các báo tạp chí quan trọng từ khắp nơi trên thế giới đổ đến Athens. Chính anh ta cũng đã bị phỏng vấn 6 lần, mỗi lần bằng một ngôn ngữ khác nhau. Câu trả lời của anh đã được dịch ra tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Nga. Viên cảnh sát trưởng bắt đầu thích thú các trò săn đón mới mẻ này. Thì ngài chỉ huy trưởng gọi điện thông báo rằng ông ta thấy sẽ chẳng khôn ngoan chút nào nếu một viên cảnh sát trưởng công khai bình luận về phiên tòa xét xử một kẻ giết người lại chưa diễn ra. Về điều này, Scurry tin rằng động cơ thực sự của ngài chỉ huy trưởng là ghen tức. Nhưng anh cũng thận trọng hơn và quyết định không đưa ra bất cứ một lời nào nữa và từ chối các cuộc phỏng vấn sau đó. Khi chiếc xe lao nhanh xuôi đại lộ Silkert và ngoặt sang trái, men theo bờ biển tới Falarhorn, Scurry cảm thấy tức ngực. Giờ đây họ chỉ còn cách sân bay chừng 5 phút. Scurry rà soát lại trong đầu danh sách những nhân vật sẽ đến Athens trước khi trời tối. Armand Gauthier bị say máy bay. Ông ta luôn có nỗi sợ bay thâm căn cố đế. Nỗi sợ xuất phát từ tình yêu thái quá bản thân với cuộc sống của mình. Nỗi sợ hãi ngấm ngầm đó, cộng với sự chao đảo của máy bay trên các tầng không khí thường thấy khi bay trên biển Hy Lạp vào mùa hè, đã khiến cho ông ta cáu kỉnh thật sự. Ông ta cao, gầy, khắc khổ, có vẻ học thức, vầng trán cao và cái miệng luôn khinh miệt nhạo đời. Vào năm 22 tuổi, Gauthier đã góp phần tạo nên phong trào làn sóng mới trong nền công nghiệp điện ảnh của Pháp. Và suốt những năm sau đó, ông đã đạt được những thành công còn lớn hơn trên sân khấu. Giờ đây, được công nhận là một trong những nhà đạo diễn vĩ đại nhất trên thế giới, Gauthier đã có một cuộc đời trọn vẹn. Chuyến bay đã là một trong những chuyến đi dễ chịu nhất cho đến tận 20 phút cuối cùng. Các cô tiếp viên nhận ra ông, đã tận tình phục vụ và cho ông biết rằng họ cũng có thể làm được các dịch vụ khác nữa. Một vài hành khách đến chỗ ông để biểu thị sự thán phục của mình đối với các bộ phim hay các vở kịch của ông. Song ông đã chú ý nhiều nhất đến cô sinh viên đại học Anh văn xinh đẹp đang theo học ở trường St. Anne's Oxford. Cô đang phải viết một tiểu luận về sân khấu, và cô đã chọn Armand Gauthier làm nhân vật chính. Cuộc nói chuyện của họ đã diễn ra thú vị, cho đến lúc cô gái chợt nhắc đến cái tên Noel Pay. Cô ta nói, ông đã từng là đạo diễn của cô ấy có phải không? Tôi hy vọng sẽ đến dự phiên tòa xử cô ấy, sẽ là một trò xiếc đấy. Gauthier thấy mình nắm chặt lấy thành ghế, và sức phản kháng này đã làm ông ngạc nhiên. Bất kể sau từng ấy năm, kỷ niệm về Noel vẫn gây nên trong lòng ông nỗi đau nhức nhối như thuở nào. Chưa từng có ai khiến cho ông đau như cô ấy đã làm, và không ai có thể làm lại được như thế. kể từ khi Gauthier đọc tin Noel bị bắt 3 tháng trước. Ông đã không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Ông đã đánh điện, rồi viết thư cho cô, đề nghị được làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô. Nhưng ông đã không hề nhận được hồi âm. Ông đã không có ý định dự phiên tòa xử cô. Nhưng ông biết chắc, đó chỉ là vì ông muốn xem cô đã thay đổi ra sao kể từ hồi họ còn sống với nhau. Tuy vậy, ông thừa nhận với mình rằng còn có một lý do khác. Con người có nhiều phần kịch tính trong ông cần phải có mặt ở đó để theo dõi màn trình diễn này, để quan sát tận mắt Noel khi quan tòa phán xử cô được sống hay sẽ chết. Cái giọng nói như tiếng kim khí của viên phi công thông báo qua máy bộ đàm phát ra trên các loa nhỏ của khoang hành khách cho biết họ sẽ hạ cánh xuống Athens sau 3 phút nữa. Sự hứng khởi do trông chờ gặp lại Noel đã khiến Armand Gauthier quên đi cơn say máy bay. Tiến sĩ Israel Katz đang bay tới Athens từ Capital. Ở đó, ông là nhà phẫu thuật thần kinh và là bác sĩ trưởng của bệnh viện Cruz School, một bệnh viện mới xây rộng lớn. Israel Katz được công nhận là một trong những nhà phẫu thuật thần kinh hàng đầu trên thế giới. Tạp chí y học đăng đầy các chuyến đi chữa bệnh của ông với những sáng tạo mới mẻ của ông. Trong số bệnh nhân của ông có cả ngài thủ tướng, một vị tổng thống và một nhà vua. Ông ngồi dựa lưng vào thành ghế chiếc máy bay Buat. Đó là một con người tầm thước với khuôn mặt thông minh sắn giỏi, đôi mắt sâu màu nâu và đôi bàn tay với các ngón dài mảnh rẻ luôn cử động. Tiến sĩ Cát thấy mệt mỏi, và vì thế mà ông bắt đầu cảm thấy cơn đau quen thuộc ở chân phải, cái chân mà 6 năm về trước bị một gã khổng lồ cắt cụt bằng một nhát rìu. Ngày hôm đó thật là dài. Trước lúc bình minh, ông đã thực hiện một ca phẫu thuật, đã thăm khoảng nửa tá bệnh nhân và dự một cuộc họp của ban giám đốc tại bệnh viện. Sau đó ông ra máy bay và bay tới Athens để dự phiên tòa này. Ether, vợ ông, đã ra sức can ông. Israel, lúc này anh chẳng thể làm gì để giúp được cô ấy nữa đâu. Có lẽ bà ấy nói đúng. Nhưng Noel Pay đã một lần liều mạng cứu ông, và ông đã mang ơn cô ấy. Ông nghĩ tới Noel và có cảm giác không diễn tả nổi như trước kia ông đã từng thấy mỗi khi ở bên cạnh cô. Cứ như thế, chỉ những kỷ niệm về cô ấy thôi cũng đủ xóa đi những năm tháng họ cách xa nhau. Một chút lãng mạn, tất nhiên, nhưng chẳng còn có thể mang lại những năm tháng ấy. Tiến sĩ Israel Katz cảm thấy máy bay rung động khi các bánh xe được hạ xuống và bắt đầu tiếp đất. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, Cairo trải dài trước mắt. Từ đây ông sẽ chuyển sang máy bay thay yết, tới Athens và đến với Noel. Cô ấy đã tham gia vào một vụ giết người ư? Khi chiếc máy bay đáp xuống đường băng, ông nghĩ tới một vụ án mạng khủng khiếp khác mà cô ấy đã gây ra ở Paris. Philip Soren đứng cạnh hàng cọc chắn trên chiếc phi thuyền của mình, ngắm nhìn cảng Piraeus đang mỗi lúc một xích lại gần hơn. Anh ta rất khoái chuyến đi bằng đường biển này, bởi vì đó là một trong những cơ hội hiếm hoi để anh ta thoát khỏi những người hâm mộ mình. Soren là một trong số ít ỏi những kẻ hấp dẫn đối với phụ nữ trên thế giới. Thế nhưng những điều khác thường trái ngược với vị trí ngôi sao đang lên của anh ta thì lại rất nhiều. Soren không đẹp trai, thậm chí còn xấu nữa, với bộ mặt của một võ sĩ đã thua suốt 12 trận cuối, mũi anh bị gãy vài lần, tóc thưa và chân đi khập khiễng. Nhưng chẳng sao hết, bởi anh ta có cái vẻ rất gợi tình. Là một người đàn ông có học, ăn nói nhỏ nhẹ lại biết kết hợp giữa tính nhẹ nhàng bẩm sinh với thân hình của một gã lái xe tải, anh ta khiến đàn bà phải phát điên lên vì mình. Còn đám đàn ông thì coi anh ta như một vị anh hùng. Giờ đây khi chiếc phi thuyền đi vào bến cảng, Soren lại băn khoăn, không hiểu mình đang làm gì ở đây. Soren đã hoãn quay một bộ phim mà anh ta rất muốn dựng để có thể tham dự được phiên tòa xử Noel. Soren nhận thấy rõ một điều rằng mình sẽ là mục tiêu dễ sơi đối với báo chí. Khi ngồi trong phòng xử án, hoàn toàn không có người quản lý của mình và các nhân viên bảo vệ, thì các tay phóng viên chắc chắn sẽ hiểu lầm sự có mặt của anh, và họ cho đó là một chi tiết thu hút sự chú ý của mọi người đối với phiên tòa xử người tình cũ của anh ta. Dù nhìn nhận sự việc theo cách nào đi nữa, đó vẫn là một bài học đớn đau. Nhưng Soren cần phải gặp lại Noel, phải tìm xem có cách nào giúp được cô ta. Khi chiếc du thuyền bắt đầu lướt nhẹ và đập chắn sóng bằng đá trắng ở cảng, Soren nghĩ tới một Noel mà anh ta đã từng biết, đã cùng sống và thương yêu. Rồi anh ta tự kết luận, Noel hoàn toàn có khả năng gây ra vụ giết người. Khi du thuyền của Philip Soren cập bến cảng Hy Lạp, thì người trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ đang ngồi trên chiếc máy bay Clipper của hãng Pan Am cách sân bay Helenicon 100 dặm về phía Tây Bắc. William Fraser, trạc tuổi 50, là một người đàn ông tóc màu muối tiêu điển trai với khuôn mặt sắc nét và phong cách quyết đoán. Ông ta đang sán mắt và tập hồ sơ trên tay, nhưng đã không lần dở một trang nào suốt hơn một tiếng đồng hồ. Fraser đã xin nghỉ phép để thực hiện chuyến đi này, dù rằng vào cái lúc không thuận tiện nhất giữa những cuộc khủng hoảng ở Quốc hội. Ông biết rằng vài tuần tới sẽ là cực hình như thế nào đối với ông. Tuy thế ông cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là một chuyến đi báo thù. Và ý nghĩ đó làm Fraser hài lòng. Ông cố ý đẩy lùi những ý nghĩ của mình thoát khỏi phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng mai. Xa xa ở phía dưới cánh bay, ông nhìn thấy chiếc thuyền du lịch đang trên đường tới Hy Lạp và bờ biển lờ mờ phía xa. August Lanchun bị say sóng và khiếp sợ suốt ba ngày nay. Ông ta không say sóng vì con thuyền, mà ông ta lên ở Marseille bị rơi vào một trận gió xoáy khô lạnh. Còn sợ hãi vì ngại bà vợ có thể biết được điều ông ta đang làm. August Lanchun, ở vào tuổi 60, là một người đàn ông hói đầu, béo phì, với đôi chân ngắn ngùn, khuôn mặt rỗ hoa, đôi mắt lợn luộc và đôi môi mỏng dính với điếu xì gà rẻ tiền luôn gắn chặt ở giữa. Lanchun làm chủ một cửa hàng bán quần áo ở Marseille. Ông ta không thể, như ông ta thường nói với vợ, đi nghỉ một chuyến như người giàu. Tất nhiên, ông tự nhắc nhở mình rằng đây không thực sự là một chuyến đi nghỉ. Ông ta cần phải thấy Noel yêu thương của ông một lần nữa. Trong suốt những năm qua, từ khi cô bỏ ông mà đi, Lanchun luôn khao khát theo dõi đường đời của cô trên các cột tin đăng trong các báo và tạp chí. Khi cô nổi lên trong vở kịch đầu tiên, ông đã đáp tàu hỏa suốt chặng đường dài tới Paris để gặp cô. Nhưng viên thư ký ngu xuẩn của Noel đã không cho họ gặp nhau. Để rồi sau đó ông đã xem những bộ phim có Noel, xem đi xem lại, và nhớ rõ có lần cô ấy đã làm tình với ông như thế nào. Quả vậy, chuyến đi này có thể tốn kém, nhưng August Lanchun biết rằng nó đáng giá từng xu. Noel yêu quý của ông hẳn sẽ nhớ lại những khoảng thời gian thú vị họ đã có với nhau, và cô ấy sẽ quay sang ông để tìm sự che chở. Ông sẽ mua chuộc chánh án hay một vài viên chức khác nếu điều đó không quá tốn kém. và rồi Noel sẽ được thả ra. Ông sẽ để cô ở một căn hộ xinh xắn tại Marseille, nơi mà lúc nào cô cũng sẵn lòng mỗi khi ông cần đến cô. Nhưng rồi ông chợt nghĩ rằng những điều đó chỉ có thể xảy ra được trừ khi vợ ông ta không phát giác ra những gì ông đang dự định làm ở đây. Tại thành phố Athens, Frederick Stanford đang làm việc trong văn phòng luật sư nhỏ bé của anh ta ở tầng 2 một khu nhà cũ kỹ xuống cấp tại khu phố Monastiraki nghèo nàn. Stanford là một thanh niên nhạy cảm, nhiệt tình và đầy tham vọng, vật lộn kiếm sống bằng cái nghề đã chọn. Vì anh ta không thể nuôi nổi một người trợ lý, nên phải tự làm lấy tất cả những việc nghiên cứu các chứng từ hợp pháp chán ngắt. Thường thì anh rất ghét công việc này, nhưng lần này anh tỏ ra không bận tâm, bởi vì anh biết chắc rằng nếu thắng vụ án, thì phí dịch vụ sẽ là một con số mà anh sẽ sống được suốt đời. Anh và Elena có thể tổ chức lễ cưới và bắt đầu gây dựng gia đình. Anh sẽ chuyển tới làm việc ở một văn phòng thích hợp trong số những văn phòng sang trọng, sẽ thuê các nhân viên và tham gia vào một câu lạc bộ sành điệu nào đó, như câu lạc bộ Athens Lucky, nơi người ta có thể gặp được những khách sộp. Phép màu đó đã bắt đầu. Mỗi khi Frederick Stavros đi ra phố xá ở Athens, người ta nhận ra anh, và anh bị chặn lại bởi một người nào đó đã nhìn thấy hình anh trên báo chí. Chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi, anh đã chuyển từ vị trí một kẻ vô danh thành luật sư bào chữa cho Larry Dugrat. Ở một góc rộng trong tâm hồn, Stavros tự thừa nhận rằng anh đã nhận nhầm khách hàng. Anh đã muốn bào chữa cho cô Noel Pay xinh đẹp quyến rũ kia hơn là thay vì một gã vô giá trị như Larry Dugrat. Nhưng chính bản thân anh ta cũng là một kẻ vô giá trị. Việc anh ta, Frederick Stavros, là một thành viên chính tham gia xét xử vụ án mạng ly kỳ nhất thế kỷ này cũng đã là quá đủ. Nếu những bị cáo được tha bổng, thì thành công sẽ đem đến cho mọi người. Duy có mỗi một điều làm phiền lòng Stavros, là anh ta không ngừng nghĩ đến nó là cả hai bị cáo đều liên quan đến cùng một tội ác. Nhưng trong khi đó, thì một luật sư khác đã bào chữa cho Noel Pay. Và nếu Noel được chứng minh là vô tội, còn Larry Dugrat bị kết tội. Stavros rùng mình, cố không nghĩ đến điều đó. Các phóng viên luôn hỏi xem anh ta có nghĩ rằng các bị cáo đều có tội không? Anh ta cười thầm trước sự ngây thơ ấy. Họ có tội hay không có tội, liệu có thành vấn đề gì? Họ được gắn với một vụ bào chữa hợp pháp nhất mà dùng tiền có thể mua được. Về trường hợp của mình, anh ta thừa nhận rằng nói như vậy hơi lệch lạc. Nhưng nếu ở trong trường hợp là một luật sư của Noel thì sao? À, đó lại là một việc khác. Napoleon Sota gánh phần bào chữa cho cô ấy, và không còn một luật sư hình sự nào lỗi lạc hơn ông ấy nữa. Sotat chưa hề thua trong một vụ xử án quan trọng nào. Nghĩ đến đó, Frederick Stanford cười thầm. Anh chưa hề thổ lộ điều đó với ai, nhưng lúc này đang nung nấu kế hoạch giành phần thắng bằng tài năng của chính Napoleon Sotat. Trong khi Frederick Stanford vẫn miệt mài trong văn phòng luật sư bẩn thỉu của mình, thì Napoleon Sotat đang dự bữa tối cà vạt đen tại một ngôi nhà sang trọng ở khu phố giàu có Clonaki của Athens. Sotat là một người đàn ông gầy, ốm yếu, với đôi mắt to, dầu dĩ của loài chó săn, khuôn mặt nhăn nhúm. Ông ta che giấu một bộ óc sắc sảo xuất chúng dưới cái vẻ ôn hòa, hơi ngờ nghệch. Lúc này Sotat ngồi ăn, lơ đãng với món tráng miệng, nhưng lại rất bận tâm suy nghĩ đến phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày mai. Phần lớn các câu chuyện tối hôm đó đều xoay quanh phiên tòa sắp tới. Cuộc bàn cãi chỉ chung chung, các vị khách đều quá thận trọng, nên không ai hỏi ông một câu nào trực tiếp về vấn đề này. Tuy nhiên về cuối bữa tiệc, khi mà hơi rượu đã khiến họ bốc lên một cách thoải mái hơn, bà chủ nhà đã hỏi, hãy nói cho chúng tôi biết, ông có cho là họ có tội không? Sotat ngây thờ đáp, làm sao mà họ có tội được, một trong hai người đó là khách hàng của tôi kia mà. Ông cười một cách hàm ý. Vậy Noel Pay thực sự là người thế nào? Sotat lưỡng lự. Ông thận trọng đáp, đó là một người đàn bà khác thường nhất trên đời, cô ấy xinh đẹp và tài năng. Thật ngạc nhiên thay, ông thấy mình đã miễn cưỡng bàn luận về cô ấy. Hơn thế nữa, không có cách nào để diễn tả Noel bằng lời. Cho đến vài tháng trước, ông chỉ lờ mờ biết đến cô như là một nhân vật sáng lấp lánh trong một đàm tiếu trên báo chí và các hình ảnh trang trí trên bìa các tạp chí điện ảnh. Ông chưa bao giờ để mắt đến cô nàng. Và nếu ông có nghĩ đến cô, thì đó chỉ là sự khinh miệt dửng dưng ông đã dành cho tất cả các nữ diễn viên, chỉ có thân hình, không có bộ óc. Nhưng, Chúa ơi, ông đã sai lầm biết bao. Từ khi gặp Noel Pay, ông đã yêu cô một cách tuyệt vọng. Vì cô, ông đã vi phạm nguyên tắc tối quan trọng của mình, không bao giờ có quan hệ tình cảm với khách hàng. Sotat nhớ như in, buổi chiều ông được đề nghị bào chữa cho cô ấy. Hôm ấy ông đang sắp xếp hành lý cho một chuyến đi của vợ chồng ông tới New York thăm đứa con gái vừa mới sinh con đầu lòng. Ông tin rằng không gì có thể cản trở được chuyến đi này. Nhưng tất cả chỉ vì hai từ, ông dường như thấy lại trước mắt, viên quản gia bước vào phòng ngủ, đưa cho ông ống nghe và nói, Konstantin Demirit. Hòn đảo không có lối nào ngoài máy bay trực thăng và du thuyền, và cả sân bay lẫn bến thuyền riêng đều được canh giữ 24/24 tiếng mỗi ngày do đội lính gác có vũ trang và những tay chân cừu người Đức đã được huấn luyện. Hòn đảo này là lãnh thổ riêng của Konstantin Demirit, không ai có thể thâm nhập nếu không được mời. Suốt những năm tháng qua, khách đến thăm đảo là các ông vua và hoàng hậu, các vị tổng thống và cựu tổng thống, các minh tinh màn mạc, các ca sĩ opera, các nhà văn, họa sĩ nổi tiếng. Họ đều đã ra về với nỗi khiếp sợ. Konstantin là người giàu có thứ ba và là một trong những nhân vật có thế lực nhất thế giới. Ông có khiếu thẩm mỹ và ông biết cách tiêu tiền để tạo ra cái đẹp. Lúc này Demirit đang ngồi trong thư viện, được trang trí bằng những vật đắt tiền. Ông thả mình trong chiếc ghế bành sâu, hút những điếu thuốc Ai Cập hình dẹt được sao tầm đặc biệt dành riêng cho ông, và nghĩ đến phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng mai. Báo chí đã tìm cách tiếp xúc với ông hàng tháng nay, nhưng ông chỉ kiếm cớ không dành việc. việc người tình của ông sắp bị đưa ra xét xử vì tội giết người, rồi tên ông bị dính vào sự việc, cho dù là gián tiếp. Như thế đã là quá đủ. Ông từ chối không chấp nhận một cuộc phỏng vấn nào nhằm làm sự việc thêm náo động. Ông băn khoăn, không biết Noel Pay lúc này đang nghĩ gì. Vào giờ phút này, trong phòng giam của nhà tù phố Nicodemus, cô ấy đang thức hay ngủ, sợ hãi vì cuộc thử thách trước mắt ư? Ông nghĩ tới cuộc nói chuyện mới rồi với Napoleon Sotat. Ông tin cậy vào Sotat và biết rằng viên luật sư đó sẽ không làm ông thất vọng. Demirit đã gây cho viên luật sư một ấn tượng rằng Noel vô tội hay có tội, điều đó đối với ông không thành vấn đề gì. Sotat sẽ phải hiểu rõ rằng ông ta sẽ phải xứng đáng với từng xu trong số tiền khổng lồ mà Demirit sắp trả cho ông để bảo vệ cô ấy. Không. Ông chẳng có lý do gì để lo lắng. Phiên tòa sẽ diễn ra tốt đẹp. Constantin Demirit là một người chưa bao giờ quên mất điều gì. Ông vẫn nhớ những bông hoa mà Catherine Dugrat ưa thích. Đó là một loài hoa Triana Filiat, những bông hồng xinh đẹp của Hy Lạp. Ông nhoài người về phía trước, lấy một cuốn sổ tay trên bàn làm việc. Ông ghi lại Triana Tafiliat, Catherine Dugrat. Ít nhất thì ông cũng có thể làm được điều đó cho cô. Mỗi một thành phố lớn đều có thần tượng riêng của mình. Đó là một cách tạo cho nó một dấu ấn đặc biệt riêng nào đó. Chicago vào những năm 20 là một thành phố khổng lồ sống động, không hề ngơi nghỉ một giây. Đây là một thành phố thô thiển, chẳng có một phong cách gì, giống như một gã khổng lồ một chân vẫn còn nằm trong kỷ nguyên tàn bạo của các nhà tài phiệt, những người đã góp phần khai sinh ra nó. Đó là William Gordon, John Wentworth, Kriot Kunikic và Josh Pullman. Đó là một vương quốc thuộc về Philip Agmon, Gustav Sweet và Mark Sanfield. Mặt khác, nó cũng là lãnh địa của các gangster chuyên nghiệp máu lạnh như Himit Wayus và Capone Mặt Sẹo. Một trong những kỷ niệm xa xưa nhất của Catherine Alexander là hình ảnh người cha đưa cô tới một cái quán, sàn phủ đầy mùn cưa và nhấc bổng cô bé đặt lên một cái ghế trên cao đu đưa. Ông gọi một cốc bia lớn cho ông và một cốc Green River cho cô. Khi đó cô 5 tuổi. Và cô vẫn nhớ cha cô tự hào như thế nào khi những người lạ mặt vây quanh thán phục vẻ thiên thần bé bỏng của cô. Tất cả đám đàn ông đều đòi đồ uống và cha cô đã trả tiền. Cô còn nhớ lúc đó cô đã ép sát mình vào tay cha ra sao để tin chắc rằng ông vẫn còn đó. Ông chỉ mới trở về thành phố đêm hôm trước, và Catherine biết rằng ông lại sắp đi ngay. Ông là một người bán hàng rong, và ông giải thích với cô bé rằng công việc đưa ông tới những thành phố xa xôi, rằng ông phải xa cô và mẹ cô trong các chuyến đi kéo dài hàng tháng trời. Sau đó ông mang về cho cô những món quà xinh xắn. Catherine đã cố gắng mặc cả với ông một cách tuyệt vọng, rằng nếu ông ở lại nhà với cô sẽ không cần những món quà đó nữa. Cha cô đã cười lớn và nói rằng cô thật là một đứa trẻ sớm tinh khôn. Nhưng sau đó ông lại rời thành phố, để rồi 6 tháng sau cô bé mới lại thấy mặt cha. Trong suốt những năm đầu cuộc đời ấy, mẹ cô bé, người đàn bà mà cô gặp hàng ngày, dường như chỉ là một hình bóng lờ mờ trong tâm trí cô. Trong khi đó ba cô, người mà cô chỉ gặp trong những dịp ngắn ngủi, lại hiện ra sống động rõ nét hơn. Catherine nghĩ tới ông như một người đẹp trai, tươi cười, đầy những cử chỉ hài hước, ấm cúng và hào phóng. những dịp ông về nhà là những ngày hội đầy những trò tinh nghịch, quà tặng và những điều ngạc nhiên thú vị. Năm Catherine lên 7 tuổi, cha cô bị sa thải. Và từ đây cuộc sống của họ mang một màu sắc khác. Họ rời khỏi Chicago tới Gary, bang Indiana, nơi người cha nhận một chân bán hàng ở một cửa hàng vàng bạc. Lần đầu tiên Catherine đến trường. Đến đây, cô bé có mối quan hệ e dè, nhút nhát với những đứa trẻ khác và rất khiếp sợ các giáo viên. Nhưng ngược lại, sự hiểu lầm, sự dè dặt đơn côi của cô như là một biểu hiện kiêu kỳ. Cha cô lại ở nhà ăn tối hàng ngày. Và lần đầu tiên trong đời Catherine cảm thấy đó là một gia đình thực sự như những gia đình khác. Vào ngày Chủ nhật, cả ba người đến bãi biển Mille thuê ngựa và đi chơi trong suốt một hoặc hai giờ dọc theo các đụn cát. Catherine rất thích thú cuộc sống, 6 tháng sau họ mới phải rời khỏi đó. Người cha lại mất việc, và họ lại tới Harvey, ngoại thành Chicago. Năm học đã bắt đầu rồi, và Catherine lại là học sinh mới, tách biệt khỏi những mối quan hệ bè bạn đã định hình. Thành ra cô bé lập tức được biết đến như là một kẻ cô đơn. Bọn trẻ liên kết trong từng nhóm riêng, thường đến chỗ kẻ mới đến và trêu chọc cô thậm tệ. Trong suốt vài năm sau đó, Catherine khoác cái vẻ lãnh đạm như một tấm áo giáp để chống lại sự châm chọc của bọn trẻ. Đôi khi tấm giáp đó bị chọc thủng, thì cô bé chống trả mãnh liệt bằng trí thông minh cay độc. Ý định của cô là làm cho những đứa trẻ hay châm chọc phải xa lánh cô, để cho cô yên. Nhưng điều đó không ngờ lại có tác dụng khác thường. Trong bài báo tường đầu tiên về vở hài kịch mà các bạn cùng lớp cô diễn, cô bé viết, Tommy Bendock phải độc tấu kèn trompet từ hồi 2, nhưng anh ta đã chỉ thổi hơi qua đó. Dòng chữ này được trích dẫn rộng rãi. Và điều ngạc nhiên hơn cả là, ngay hôm sau, Tommy Bendock đi đến chỗ cô trong hội trường và bảo Catherine rằng anh ta cho điều đó thật buồn cười. Với môn tiếng Anh, học sinh phải đọc cuốn Thuyền trưởng Horati, Người thổi kèn. Catherine rất ghét cuốn sách đó. Trong bản báo cáo thu hoạch của cô về cuốn sách ấy có câu, thuyền của anh ta còn tồi hơn dây chảo. Và thầy giáo của cô, một người hay bơi thuyền vào cuối tuần, đã cho cô điểm A. Các bạn lớp cô bắt đầu hay dẫn chứng nhận xét của cô, và chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã nổi danh là học sinh thông minh của trường. Năm Catherine 14 tuổi, thân hình cô bắt đầu biến đổi, báo hiệu một cơ thể đàn bà đầy đặn. Cô thường soi mình trước gương hàng tiếng đồng hồ, nghĩ cách thay đổi những khiếm khuyết mà cô thấy trong gương. Một ý nghĩ bột phát đến với cô, là trong cô hình như là con người của Mina Loy, cô gái đã khiến cho đám đàn ông phát cuồng lên vì sắc đẹp của mình. Thế nhưng chiếc gương, kẻ thù muôn kiếp của cô, lại phản chiếu mái tóc đen rối bù, không sao gỡ nổi, đôi mắt xám nghiêm nghị, cái miệng dường như mỗi lúc một rộng hơn và chiếc mũi hơi hếch. Cô thận trọng tự nhủ, có lẽ mình không hẳn là xấu. Nhưng một thực tế là không có ai đến gõ cửa và mời cô cùng hợp tác như với một ngôi sao màn bạc. Đưa mày đánh mắt một cách khêu gợi, cô tỏ ra như một người mẫu. Chán chết. Cô thử một vai khác, mắt mở to háo hức, miệng cười rộng thân thiện. Vô ích. Cô cũng chưa hẳn là một thiếu nữ hoàn toàn, cô chưa là gì hết. Bỏ chiếc gương ra, cô nghiêm khắc nhận xét, có thể mình rồi sẽ ổn thôi, nhưng không có gì đặc biệt. Và tất nhiên, cố được một cái gì đặc biệt đó là điều mà cô cần thiết và mong muốn hơn bất cứ điều gì trên đời. Cô nghĩ là một người nào đó, một người đặc biệt được nhớ đến là không bao giờ chết. Mùa hè năm ấy, Catherine 15 tuổi, cô vớ được cuốn Khoa học và sức khỏe của Marie Becquerel. Thế là suốt 2 tuần sau đó, mỗi ngày cô để 1 giờ trước gương mong ước được trở nên xinh đẹp. Đến cuối thời gian đó, sự thay đổi duy nhất mà cô nhận thấy là một mảng trứng cá dưới cằm và một cái nhọt trên trán. Cô bèn vứt bỏ hết cả kẹo, cả Marie Becquerel lẫn việc soi gương. Catherine và gia đình dọn về Chicago và sống trong một căn hộ nhỏ ẩm thấp ở phía bắc trong khu công viên Roger, nơi giá thuê nhà rẻ. Đất nước đang lún sâu hơn và vũng lầy kinh tế. Cha Catherine làm việc ít hơn và uống rượu nhiều hơn. Cha và mẹ cô luôn cãi nhau. Đề tài muôn thuở là trách cứ lẫn nhau, khiến Catherine phải chạy ra khỏi nhà. Cô thường xuống bãi biển cách đó chừng hơn chục khu nhà và đi dọc theo bờ để mặc cho gió lồng lộng thổi bay tấm thân mảnh rẻ. Cô thường để hàng giờ dõi nhìn mặt hồ màu xám không hề nghỉ ngơi, đầy những vật mà cô không biết gọi là gì. Cô rất muốn một cái gì đó mà đến một lúc nào đó sẽ nhấn chìm cô bằng một con sóng bất ngờ của một nỗi đau không sao chịu nổi. Catherine tìm ra Thomas Wolfe và sách của ông, giống như một tấm gương phản chiếu nỗi nhớ nhung xa xít, ngọt ngào mà cay đắng đang dâng lên trong lòng cô. Nhưng đó lại là nỗi nhớ nhung trong một tương lai chưa xảy ra. Cứ như thế, ở đâu đó và một lúc nào đó, cô đã sống một cuộc đời tuyệt diệu và tiếp tục sống lại cuộc đời ấy. Đã bắt đầu có chu kỳ kinh nguyệt, và trong khi cơ thể cô đang biến đổi thành thiếu nữ, cô biết rằng những đòi hỏi của cô, những khao khát của cô và cả sự thèm muốn nhức nhối này nữa không thuộc về thể xác và chẳng liên quan gì đến giới tính cả. Đó là nỗi khao khát mãnh liệt, dữ dội, được công nhận, được nâng mình lên trên hàng tỷ người tràn ngập trái đất, để mọi người biết cô là ai, để mỗi khi đi ngang qua, họ sẽ nói, Corinne Alexander, nhà vĩ đại đến kìa. Nhà vĩ đại gì nhỉ? Đấy lại là vấn đề. Cô không biết cô đang muốn gì, trừ một điều cô đang đau khổ tuyệt vọng vì nó. Vào những chiều thứ bảy khi cô có tiền, cô thường đến rạp Hartstatt and Lake, hay rạp Wicker, hoặc rạp Chicago để xem phim. Cô hoàn toàn đắm mình trong thế giới phức tạp nhưng kỳ diệu của Cary Grant và Jane Arthur, cười với Alice Berry và Marie Dressler, hay đau khổ với những pha tâm lý tình cảm của Bette Davis. Cô cảm thấy gần gũi với Irene Dunner hơn là với mẹ cô ta. Catherine đã học cuối ở trường trung học Sen, và kẻ thù chính của cô, chiếc gương cuối cùng đã trở thành bạn cô. Cô gái trong gương có khuôn mặt sinh động thú vị, mái tóc cô đen bóng và làn da trắng mịn màng như kem. Khuôn mặt cô hài hòa, ưa nhìn với cái miệng nhạy cảm rộng rãi và đôi mắt sáng thông minh. Cô có thân hình cân đối với bộ ngực đầy đặn rắn chắc, hông lượn mềm mại và đôi chân thuôn dài, có cái vẻ kiêu sa trong dáng dấp của cô. Cái vẻ ngạo nghễ mà Catherine không nhận thấy, cứ như thể hình hài của cô chứa đựng một nét đặc trưng mà cô không có. Cô cho rằng đó là một phần tấm vỏ tự vệ mà cô đã mang từ ngày đi học thời ấu thơ. Cuộc suy thoái ngày càng bóp nghẹt đất nước. Còn cha của Catherine thì luôn dính líu tới những vụ việc lớn, dường như không giải quyết nổi. Ông không ngừng thêu dệt những giấc mơ, sáng tạo ra những thứ cứ như sắp mang lại hàng triệu đô la. ông nghĩ ra một bộ kích lắp phía trên lốp xe hơi và có thể hạ thấp nó chỉ bằng một cái ấn nút trên bảng điều khiển. Nhưng chẳng ai trong số các nhà sản xuất xe hơi quan tâm đến sáng tạo này. Ông tạo ra tín hiệu quay liên tục chạy bằng điện mang những thông tin quảng cáo ở bên trong các cửa hàng. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vội vã đầy lạc quan. Nhưng rồi sáng kiến của ông tàn lụi dần. Ông vay tiền của Ralph, người em trai ở Omaha, để lắp ráp chiếc xe sửa giày dép đi lang thang trong vùng. Ông để hàng giờ bàn bạc, dự tính với Catherine và mẹ cô. Ông giải thích, không thể thất bại được, hãy tưởng tượng, có một thợ sửa giày dép đến tận nhà. Chưa có ai làm thế cả. Và giờ tôi có một chiếc xe sửa giày, có đúng không? Nếu nó chỉ làm ra 20 đô la một ngày thôi, thì sẽ là 120 đô la một tuần. Hai chiếc xe sẽ mang lại 240 đô la mỗi tuần. Trong vòng một năm, tôi sẽ có 20 xe, có nghĩa là 2.400 đô la mỗi tuần. 125.000 đô la mỗi năm. Tháng sau, người thợ giày và chiếc xe mất hút, và thế là kết thúc một giấc mộng khác. Catherine đã hy vọng là có thể theo học ở trường Đại học Tổng hợp Tây Bắc. Cô là học sinh đứng đầu lớp, nhưng khó mà đạt được học bổng ở trường đại học. Và ngày cuối cùng đang đến, Catherine biết đó cũng là ngày cô sẽ phải từ giã mái trường và đi làm suốt ngày. Cô sẽ kiếm một công việc như là thư ký chẳng hạn. Nhưng cô quyết không từ bỏ giấc mơ, mà theo cô, nó sẽ rất có ý nghĩa đối với đời cô. Nhưng thực tế, cô không biết giấc mơ đó hay ý nghĩa ấy như thế nào. Điều đó khiến cô càng trở nên vô vọng và buồn đến mức không chịu nổi. Cô tự nhủ, có lẽ cô đang đi qua thời niên thiếu. Dù cái thời đó thế nào đi nữa, nó vẫn là địa ngục đối với cô. Những thiếu nữ vẫn còn quá trẻ khi phải đi qua thời niên thiếu. Cô cay đắng nghĩ thầm như vậy. Có hai cậu con trai đã có ý nghĩ là họ yêu Catherine. Một người là Tom Cockman, cậu ta chuẩn bị tham gia vào hãng luật của cha cậu một ngày gần đây. Cậu thấp hơn Catherine một phút, có nước da trắng bệch với đôi mắt cận thị ướt át, đã yêu cô mê mệt. Người con trai kia là Dean Dermot, mập ú nhút nhát và muốn trở thành bác sĩ nha khoa. Trong số bạn trai còn có cả Ron Peterson, nhưng anh ta đã thuộc về một tuýp người khác. Ron là ngôi sao bóng đá của trường trung học Sen, và mọi người đều nghĩ là anh ta sẽ được vào trường đại học với học bổng thể thao. Anh ta cao, vai rộng, có cái vẻ của một diễn viên được hâm mộ, và cũng dễ dàng nhận thấy rằng chàng trai này được chú ý nhất trường. Điều duy nhất giữ cho Catherine khỏi dính với Ron ngay lập tức là anh ta chẳng để ý có cô trên đời. Mỗi khi cô đi ngang qua chỗ anh ta ở hành lang lớp học, tim cô bắt đầu đập rộn lên. Cô luôn nghĩ tới điều gì đó thông minh và khiêu khích để nói, để rồi anh ta sẽ hẹn gặp cô. Nhưng khi cô tiến đến gần anh ta, lưỡi cô như cứng lại, và họ đi ngang qua nhau lặng lẽ, cứ như Hoàng hậu Marie và chiếc thuyền chở rác. Catherine nghĩ một cách vô vọng. Vấn đề tài chính trở nên gay go hơn. Tiền thuê nhà đã quá hạn 3 tháng. Lý do duy nhất mà họ chưa vội đuổi là bà chủ nhà bị mê hoặc bởi cha Catherine về những dự tính sáng tạo kỳ vĩ của ông. Lắng nghe cha nói, lòng Catherine đầy một nỗi buồn sâu sắc. Ông vẫn đầy lạc quan hân hoan, nhưng cô đã có thể thấy phía sau đó là bóng hình sơ sát. sự hấp dẫn vô tâm đáng ngạc nhiên, khoác một vẻ sống động hào nhoáng lên mọi việc ông làm, giờ đây đã trơ mòn. Ông làm Catherine liên tưởng tới hình ảnh cậu bé con trong thân xác một vị trung niên, dệt nên những chuyện cổ tích cho một tương lai rực rỡ để giấu đi những thất bại thảm hại của quá khứ. Có đến hơn một lần, cô thấy ông mời một lô người dự tiệc tối ở nhà hàng Heresy, rồi sau đó vui vẻ kéo một vị khác ra ngoài hỏi vay tiền đủ để thanh toán, và dĩ nhiên là cộng với một khoản buốc ba hậu hĩnh, vì ông phải giữ tiếng tăm của mình. Nhưng bất kể những điều này, bất kể những thực tế mà cô biết rõ rằng ông là một người cha thờ ơ lãnh đạm với cô vẫn rất yêu quý ông. Cô quý sự nhiệt tình và khả năng yêu đời của ông giữa thế giới đầy những con người nhăn nhó và tăm tối. Đó chính là quà tặng của tạo hóa dành cho ông, và ông luôn hào phóng với món quà ấy. Cuối cùng Catherine nghĩ, cha cô thà mê mải với những giấc mơ không bao giờ thực hiện được, còn hơn là mẹ cô không dám mơ ước gì. Vào tháng 4, mẹ Catherine chết vì một cơn đau tim. Lần đầu tiên Catherine đối mặt với cái chết, bạn bè và hàng xóm đến đầy căn hộ nhỏ. Cha buồn cùng với những lời đau xót thầm thì giả tạo mà cái chết đã gợi ra. Thần chết đã biến đổi mẹ Catherine thành một hình hài nhỏ bé khô xác, không còn sự sống. Hay có lẽ cuộc sống đã làm điều đó đối với bà. Catherine đã thầm nghĩ, cô cố gắng nhớ lại những kỷ niệm hai mẹ con đã cùng có với nhau, những tiếng cười, những phút giây xao xuyến trái tim họ. Nhưng chính hình ảnh cha cô lại đan xen vào trong tâm trí cô, tươi cười, hào hứng và sống động. Cứ như thể cuộc đời mẹ cô là cái bóng yếu ớt mờ nhạt trước ánh sáng chan hòa của kỷ niệm. Catherine sán mắt nhìn thân xác như đóng xác của mẹ cô trong cổ áo quan và thầm nghĩ, thật là một cuộc đời bị lãng quên. Cuộc đời đó đã tồn tại để làm gì? Những cảm nghĩ Catherine đã có bao năm trước giờ trở lại với cô. Quyết tâm làm một người nào đó để lại dấu ấn trên đời. Cô sẽ không để mình phải kết thúc cuộc đời trong một nấm mồ vô danh mà không ai biết đến. Phải cho họ biết rằng có một Catherine Alexander từng sống trên đời, đã chết và trở về với lòng đất. Chú Ralph của Catherine và vợ chú ấy là Pauline bay từ Omaha tới dự tang lễ. Ralph trẻ hơn cha cô 10 tuổi và hoàn toàn chẳng giống người anh chút nào. Ông ta làm việc trong một dịch vụ cung cấp vitamin qua đường bưu điện và rất thành đạt. Ông to lớn, khổ người vuông chằn chặn, vai vuông, cằm vuông, quai hàm vuông. Và Catherine nghĩ rằng ý nghĩ của chú ấy cũng vuông. Vợ chú ấy là một người đàn bà như chim, giống cả đến cái vỗ cánh liên tục và tiếng hót líu xíu. Họ là những người khá sung túc. Catherine biết rằng chú cô đã cho người anh của ông ta vay một số tiền rất lớn. Song Catherine cảm thấy một điều là cô chẳng có gì chung với họ. Giống như mẹ Catherine, họ là những người không có mơ ước. Sau đám tang, chú Ralph nói là ông muốn nói chuyện với Catherine và cha cô. Họ ngồi trong căn phòng khách nhỏ bé của căn hộ, còn Pauline thì nhanh nhẹn đi lại với những chiếc khay đựng cà phê và bánh ngọt. Chú Ralph nói với cha Catherine, tôi biết là mọi việc trở nên khó khăn đối với anh, nhất là về phương diện tài chính. Anh là một người quá ảo tưởng và bao giờ cũng thế. Nhưng anh là anh tôi không thể để anh chết chìm được. Pauline và tôi đã bàn với nhau về điều đó. tôi muốn anh đến làm cho tôi. Cha cô hỏi, ở Omaha ư? Anh sẽ tạo được một cuộc sống ổn định tốt đẹp. Anh và cháu Catherine có thể ở cùng chúng tôi có một ngôi nhà lớn. Tim Catherine xe lại. Thế là hết tất cả những mơ ước của cô. Ôi, Omaha! Cha cô nói, để anh suy nghĩ xem đã. Chú Ráp tiếp, chúng tôi sẽ đón chuyến tàu lúc 6 giờ sáng mai. Anh hãy nói cho chúng tôi biết trước khi chúng tôi rời khỏi đây. Khi Catherine còn lại với cha, ông rên rỉ, Omaha, cha đánh cuộc là nơi đó không có lấy một tiệm cắt tóc tử tế. Nhưng Catherine biết rằng cử chỉ ấy là vì lợi ích của cô. Có một tiệm cắt tóc tử tế hay không, ông chẳng có gì phải chọn lựa. Cuộc đời cuối cùng đã bẫy được ông. Cô băn khoăn không hiểu tinh thần của ông sẽ ra sao khi phải sinh sống với một cái nghề buồn tẻ cố định, hàng tiếng đồng hồ đều đặn. Ông sẽ giống như con chim hoang bị bắt đập cánh trong lồng, chết dần vì tù túng. Còn với cô sẽ phải quên đi việc theo học ở trường Tây Bắc. Lúc trước, cô đã làm đơn xin học bổng, nhưng chưa nhận được tin tức gì. Chiều hôm đó, cha cô gọi điện đến cho chú cô, nói là ông sẽ nhận công việc đó. Sáng hôm sau, Catherine đến gặp thầy hiệu trường để báo với ông là cô sẽ chuyển đến trường học ở Omaha. Ông đang đứng sau bàn làm việc, và trước khi cô kịp cất lời, ông nói, chúc mừng em Catherine, em đã đạt được học bổng toàn phần của trường tổng hợp Tây Bắc. Tối hôm đó, Catherine và cha cô bàn bạc kỹ lưỡng, và cuối cùng họ quyết định là cha cô sẽ tới Omaha, còn cô sẽ vào trường Tây Bắc và sống ở ký túc xá của trường. Thế là 10 ngày sau, Catherine đưa cha tới nhà ga phố La San để tiễn ông đi. Lòng cô nặng trĩu nỗi cô đơn trước sự ra đi của cha, một nỗi buồn da diết khi nói lời tạm biệt với người cô yêu quý nhất. Nhưng cùng lúc, cô lại háo hức mong tàu chuyển bánh. Trong cô tràn ngập sự phấn khích dễ chịu trước ý nghĩ rằng cô sẽ tự do sống một cuộc đời riêng lần đầu tiên trong đời. Cô đứng trên sân ga, dõi nhìn khuôn mặt cha áp vào cửa sổ trên tàu lần cuối. Một người đàn ông điển trai ăn mặc xoàng xĩnh, một con người vẫn thực sự tin rằng sẽ có ngày ông có cả thế giới trong tay. Trên đường từ nhà ga về, Catherine nhớ ra được gì đó và cười phá lên. Để đưa ông tới Omaha, tới một công việc cấp bách, cha cô đã đặt mua vé toa, phòng vẽ. Ngày nhập học ở trường Tây Bắc tràn đầy một không khí sôi động. Đối với Catherine, ngày đó mang một ý nghĩa đặc biệt mà cô không diễn đạt nổi thành lời. Đó là chiếc chìa khóa sẽ mở cánh cửa tới tất cả những giấc mơ và tham vọng không tên đã từ lâu cháy bừng trong cô. Cô nhìn quanh hội trường khổng lồ, nơi hàng trăm sinh viên đang xếp hàng chờ đăng ký nhập học, và thầm nghĩ, một ngày nào đó tất cả các bạn sẽ biết tôi là ai. Bạn sẽ nói, tôi đã cùng đi học với Catherine Alexander. Cô ghi tên theo học và được chuyển tới một khu ký túc xá. Chiều hôm đó, cô tìm được một việc làm vào các buổi chiều. Đó là công việc thủ quỹ ở cửa hàng Rhodes bán mạch nha và bánh sandwich ở phía bên kia khu trường học. Lương của cô là 15 đô la mỗi tuần, và số tiền đó chưa thể chu cấp cho cô một sự xa xỉ nào, thì nó đã có thể giúp cô mua được sách và những đồ dùng cần thiết. Vào khoảng giữa năm học thứ hai, Catherine quả quyết rằng cô có lẽ là cô gái còn trinh duy nhất trong toàn trường. trong những năm cô lớn dần lên. Cô đã nghe lỏm thế đây đó những lời đối đáp của các cô gái lớn hơn tranh cãi về tình dục. Chuyện đó nghe thật thú vị. Và nỗi sợ lớn nhất của cô là điều đó sẽ qua đi vào lúc cô đã đủ lớn để thưởng thức.